Vào một ngày chủ nhật. Chủ nhật này, Ronder và Will Bullock không đưa bọn trẻ đến viện dưỡng lão thăm bà như thường lệ, mà dẫn chúng xuống phố. Ở đó, hai đứa trẻ tha hồ được chọn những loại thức ăn nhanh mà chúng ưa thích. Sau đó, Will cùng chị giúp việc dẫn chúng đến rạp chiếu phim, còn Ronder thì đứng xếp hàng để đợi mua thức ăn trong một nhà hàng nhỏ nhưng nổi tiếng là con của thành phố. Trong khi chờ Will quay lại, Ronder chợt nghĩ về bệnh viện Samaritan, nơi cô đã làm việc suốt 11 năm qua. Và chẳng hiểu gì sao, tự nhiên một cảm giác bất ổn tràn đến xâm chiếm lòng cô.
Hôm nay anh thấy mấy đứa nhỏ vui quá. Mà sao anh thấy em buồn quá vậy? Có chuyện gì hả em?
Will lo lắng hỏi khi nhìn thấy gương mặt có vẻ uể oải và mệt mỏi của vợ. Mấy đứa nhỏ vô coi phim rồi hả anh? Không có chuyện gì đâu. Em xin lỗi, em đã vi phạm nguyên tắc của chúng ta là trong ngày nghỉ cuối tuần không ai được phép nghỉ tới công việc. Mấy đứa nhỏ coi phim gì vậy anh?
À, tụi nó thích coi bộ Harry Potter mới đó. Anh cũng muốn coi nữa. Anh đã mua vé cho tụi nó rồi.
Nhìn sang Anne, Ronder thấy gương mặt con gái ánh ngời lên một niềm hạnh phúc. Anne là con gái riêng của cô, năm nay đã 22 tuổi và hiện đang sống tại Los Angeles. Khi cùng Ronder bước vào trong quán ăn, Will nhận ra có điều gì đó khiến nàng phải lo lắng. Anh thường gọi vợ mình bằng một biệt danh rất đáng yêu là nàng cười, vì Ronder luôn sống lạc quan và yêu đời. Hôm nay chắc chắn đang có điều gì đó. Trên gương mặt xinh đẹp của Ronder hiện lên những nét ưu tư.
Em à, anh nghĩ là bây giờ mình tạm quên cái nguyên tắc đó đi. Bây giờ em hãy nói cho anh biết là có chuyện gì khiến cho em lo lắng như vậy.
Anh à, anh có nhớ chị Madeline không? Chị là người quản lý ở tầng 6 đó. Mới đây chị mới xin thôi việc để theo chồng chuyển tới một thành phố khác. Mà em cũng được chỉ định để thay thế vị trí của chị. Em đã cố gắng hết mình để đảm đương công việc mới và tiếp tục những gì mà chị đang thực hiện dở dang. Madeline vốn là thần tượng của em đó, anh biết không? Chị đã thổi một sức sống mới vào khu bệnh viện u ám này, đã giúp cho tụi em cải thiện tầng 6 từ một khu khám bệnh tẻ nhạt chẳng ai thèm ghé qua thành một môi trường lý tưởng cho cả bệnh nhân và cho cả tụi em nữa. Thật sự là em rất khâm phục chị. Một người sống rất là tình cảm, lại quan tâm tới tất cả mọi người, đồng thời còn năng nổ, nhiệt tình, quyết đoán trong công việc. Trước đây, em luôn cảm thấy rất là uể oải và chán nản mỗi khi phải tới bệnh viện, cho dù là em rất là yêu thích công việc của mình. Anh biết không, em phải cố gắng lắm mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ thường ngày, và điều này đối với em là không có dễ chút nào hết. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần của mình mỗi tối từ khu bệnh viện trở về nhà, cho tới khi chị Madeline đưa cho mọi người coi một cuốn sách nêu lên những nguyên tắc cơ bản cũng như là cách thức để biến nơi làm việc thành một môi trường tốt đẹp hơn. Nhớ lại cảm giác lo lắng của các đồng nghiệp, sợ rằng những nỗ lực của Madeline khi thực hiện những thay đổi có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ, Ronder tiếp tục. Thiệt tình là em cũng không hề có ý trách gì mọi người hết á. Ngành y tế đã có quá nhiều thay đổi khiến cho người ta hoài nghi tất cả và luôn sẵn sàng phản kháng lại những kiểu hô hào chung chung. Nhưng chị Madeline đã làm cho mọi người nhận ra là đây không phải là một chương trình như những chương trình khác trước đó, mà đây là một sự mời gọi tất cả mọi người cùng hợp tác với nhau trên tinh thần đồng đội để tạo ra một môi trường làm việc thân thiện. Lúc đó hả, năng lực tiềm tàng trong họ sẽ mau chóng được phát huy. Tụi em còn nói giỡn với nhau là chị Madeline đã tiêm cho mỗi người một mũi thuốc tinh thần tập thể và kê toa cho mỗi người 3 loại thuốc đặc trị. Đó là niềm vui, sự quan tâm, sự đồng cảm để kéo tụi em tham gia vô chương trình đổi mới này.
Ronda, anh hiểu tất cả những gì em nói. Anh biết Madeline thực sự là một người rất năng động. Và em có kém cỏi gì so với chị ấy đâu. Anh còn nhớ Madeline đã nói với mọi người rằng chị ấy hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của em. Rằng em có thể đảm trách công việc tại khu khám chữa bệnh trung tâm kia mà.
Em biết, mà em cũng tin là mình đã có những đóng góp đáng kể. Như anh biết không, bây giờ em đang đảm nhận công việc của chị, một công việc đòi hỏi ở em rất là nhiều. Em tự hỏi là không biết mình có thể tiếp tục phát huy năng lực tiềm tàng của mọi người nữa hay không. Những ngày qua em đã bắt đầu hoài nghi khả năng cũng như là bản lĩnh của mình.
Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
Anh biết không, chuyện là vậy nè. Em vừa mới nhận Chu Anh, một trợ lý mới vào làm việc cách đây 3 tuần. Hôm qua Chu Anh nói với em á là cậu ấy rất thích công việc chuyên môn ở đây, nhưng mà lại cảm thấy hình như là ở đây không phải là chỗ dành cho cậu ấy và xin được chuyển ra một công việc khác. Anh Will à, Chu Anh là một người có năng lực, là người mà em có thể trông cậy được. Nhưng mà đáng tiếc là tại sao cậu ấy lại không muốn ở lại? Chắc là em đã làm cái gì đó sai rồi phải không? Trước đây hả, một số nhân viên trong bộ phận này cũng đã từng chuyển đi, nhưng mà đã 2 năm nay không có ai xin chuyển qua bộ phận khác hết á. Em còn có cả một danh sách những người muốn xin vô bộ phận này làm việc nữa kìa. Nhưng em có cảm giác hình như mọi chuyện đang quay trở lại như trước đây, và chính điều đó thật sự làm cho em lo lắng lắm.
Chẳng hạn như là chuyện gì, em có thể nói rõ hơn được không?
Em nhận thấy giọng nói của mấy cô y tá hình như đang bị mất dần sinh khí. Mỗi khi có chuyện phải dùng tới hệ thống nhấn nút gọi y tá, em cảm thấy ngày càng phải đợi lâu hơn mới có ai đó nhấn nút trả lời. Cũng không còn thấy chuyện các y tá tự nguyện giúp đỡ lẫn nhau như trước đây nữa. Và mỗi khi có một vấn đề khó khăn nào đó cần giải quyết, thì mọi người cứ làm như là biến đâu hết trơn rồi vậy đó. Như là mới tuần rồi đây nè, có một bệnh nhân bị nôn vì phản ứng thuốc morphine. Em là người đầu tiên nhìn thấy ông ta trong tình trạng như vậy khi tình cờ đi ngang qua phòng bệnh. Em giúp ổng nhấn nút gọi y tá tới. Nhưng có lẽ là phải tới hàng tiếng đồng hồ sau mới thấy một cô xuất hiện đó.
Anh hình dung được rồi em à. Nhưng phải thừa nhận rằng em đã yêu cầu mọi người nhiều quá. Có lẽ đây chỉ là một vấn đề tạm thời thôi. Chắc phải mất một thời gian để nhân viên mới như là John có thể bắt nhịp được công việc.
Thiệt tình, em cũng hy vọng là vậy. Cái khó là người ta đã đặt trọn niềm tin vào em, là em có thể vận hành một bộ máy đã từng hoạt động rất là tốt. Vậy mà bây giờ, với tình trạng này, mọi thứ cứ đang ngày càng trở nên ì ạch tới phát sợ luôn. Anh à, thật sự là em có cảm giác giống như là mình đang thất bại vậy đó.